Dì Phong nhất định bắt buộc tôi phải ở lại nhà dì, để tôi được chăm sóc ăn uống kỹ càng. Tôi phải đưa ra lý do sự yên tĩnh và sống một mình giúp tôi tập trung dễ làm việc. Tôi cần viết cho xong tập luận văn trong vòng 3 tháng để kịp trình hội đồng giám khảo vào tháng 12. Nghe vậy, dì Phong mới chấp nhận đòi hỏi của tôi. 3 ngày sau, tôi trở lại rẫy. Căn nhà tranh đã được quét dọn gọn gàng. Trong nhà có một giường nylon, một chiếc bàn và một chiếc ghế, đúng như lời tôi yêu cầu. Vì tôi không muốn tiếp khách ở đây. Tôi còn có một bếp dầu để đun nước uống, một phích chứa nước sôi để pha cà phê. Sau nhà có một ảng nước lớn cho tôi tắm rửa. Còn bữa cơm, không muốn tôi mất thì giờ nấu nướng, dì Phong đã nhờ bác Năm nấu và đem sang mỗi bữa. Trên bàn tôi để tất cả những quyển sách tham khảo cần thiết, một máy cassette chạy pin và những băng nhạc ưa thích đem từ Sài Gòn ra. Khi biết trong vườn có một cây trúc đào nở hoa 4 mùa, tôi đã nhờ bác Năm cưa ngang một ống tre khô và như thế, trên bàn còn có thêm một bình hoa trúc đào, luôn luôn có những bông hoa đỏ hồng tươi thắm. Tập luận văn của tôi viết về Chí Tôn Ca về Hagavad Gita. Đó là một tập thơ, nhưng chẳng thơ mộng tí nào, dài 700 câu, là một phần rất nhỏ của thiên anh hùng ca vĩ đại Mahabharata, dài 10.000 câu, được sáng tác ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Theo các học giả, Chí Tôn Ca là một cuốn thánh thư của nhân loại và có lẽ không có cuốn thánh thư nào vĩ đại, đầy đủ và vắn tắt bằng nó. Công việc của tôi là cố gắng nói lên đầy đủ sự vĩ đại của tập thơ vắn tắt đó trong tập luận văn nhỏ bé của mình. Tôi quyết định mỗi ngày phải viết 10 trang giấy blue và trong vòng hơn 1 tháng hay 2 tháng rưỡi. Tôi quyết định mỗi ngày phải viết 10 trang giấy blue và trong vòng hơn 1 tháng hay tháng rưỡi, tôi phải hoàn tất tập luận văn. Tôi tự viết một thời khóa biểu, dán trên vách như sau. 7 giờ, tắm biển. 7 giờ 30, ăn sáng, nghe nhạc. 8 giờ, viết. 12 giờ, ăn trưa, nghe nhạc. 1 giờ 30, ngủ. 15 giờ, viết. 18 giờ 30, tắm biển. 19 giờ, ăn tối, nghe nhạc. 20 giờ, viết. 23 giờ, ngủ. Chú ý, Chủ nhật tự do. Tôi đã sống đúng thời khóa biểu trên được 11 ngày. Tập luận văn của tôi đã được 100 trang, không kể 4 trang bìa. Chỉ có 10 trang vì Chủ nhật tôi dành thì giờ về thăm gia đình dì Phong. Giữa tháng 9, trời đã đổ những cơn mưa nửa đêm, làm không khí mát lạnh vào những buổi sáng, khiến người ta dễ ngủ nướng. Nhưng theo thói quen, tôi đã thức giấc vào lúc mặt trời nhô lên, khỏi mặt biển và tiếng chim hót líu ríu. Và tiếng chim hót ríu ríu vang lên trong những lùm cây táo ngoài vườn. Thường ngày tôi cởi trần và mặc quần tắm chạy thẳng ra biển bơi lội. Sáng nay trời gay gay lạnh, tôi phải mặc quần dài, áo thun và choàng khăn tắm quanh vai khi rời khỏi nhà. Bầu trời, mặt biển đã được cơn mưa đêm qua tắm gội. Trong sáng hơn mọi ngày, tôi cất tiếng chào biển, người vợ hiền của tôi ở chốn này. Gần 2 tuần sống ở đây, tôi và biển đã làm lễ cưới. Biển không còn là người tình đầu, thầm thì những lời yêu thương lẫm cẩm với tôi như xưa. Bây giờ, biển là vợ tôi. Và mỗi ngày nàng có bổn phận tắm rửa kỹ càng cho tôi 2 lần. Trời còn hơi lạnh, tôi chạy bộ khoảng 1 cây số cho nóng người. Trước khi nhảy xuống biển, tôi tưởng nước lạnh lắm. Không ngờ nước biển ấm hơn không khí trên mặt nước. Tôi trầm mình lặng những hơi dài, rồi bơi ra xa. Chưa bao giờ tôi gặp một người nào tắm chung với tôi ở khúc biển này, ngay cả trên bờ. Tôi cũng ít khi gặp người lạ đi ngang, vì rẫy của nhà mình ở khá xa khu đông dân cư. một mình giữa thiên nhiên bao la. Tôi thoải mái kêu rú lên từng hồi một cách man dại, rồi bật cười hặc hặc. Chắc bà vợ biển của tôi phải bực mình lắm vì đã lấy nhầm một ông chồng khùng. Khi bơi vào gần bờ, tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng ở chỗ tôi để quần áo và đang hướng ống nhòm về phía tôi. Tôi nghĩ là bé Phượng, nhưng nhìn kỹ quần áo cô gái mặc, tôi biết không phải là cô em họ của tôi. Phượng đâu có diện áo pull, quần xin mốt như vậy. Có lẽ đó là cô Ngọc, con gái bác Năm, người dữ rẫy như mình đã nói. Nhưng tôi chưa có dịp gặp mặt lần nào. Tôi phất tỉnh ăn lê đi lên bờ. Theo thói quen, tôi nghiêng đầu nhảy vài cái cho nước biển trong tay nhảy ra, và tôi thấy cô gái vẫn hướng ống nhòm về phía tôi. Bị quan sát kỹ quá, tôi đâm nhột, chẳng còn phất tỉnh ăn lê được nữa. Tôi đi nhanh về phía cô gái, định ôm quần áo về nhà tắm lại bằng nước ngọt. Khi tôi đến gần, cô gái thả ống nhòm đeo toàn ten trước ngực và, Chúa ơi, nàng đâu phải là người xa lạ. Nàng chính là cô bé kiêu lắm mà tôi và Minh đã gặp ở ngoài phố hôm nào. Cô bé nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông tiếng thở dài. Ông làm tôi thất vọng. Theo đúng truyền thống con trai Bắc Kỳ, ăn miếng trả miếng chứ không có nhường nhịn, tôi đáp. Chắc em tưởng tôi là kép độc của một gánh cải lương mà em ưa thích, vừa mới từ Sài Gòn ra đây hát phải không? Không, tôi tưởng ông là một quái vật. Nghe tiếng kêu rú vang mặt biển, tôi đã đưa ống nhòm ra quan sát, hy vọng được thấy một quái vật thời tiền sử còn sống sót ở biển này. Không ngờ chỉ là ông. Một người rất bình thường vì có đủ đầu, mình và tay chân. Nghe cô bé trả lời, tôi biết nàng không phải thuộc loại con nai vàng ngơ ngác, mà là con nai vàng có sừng. Đúng là dân học ở Tây về, miệng lưỡi ăn người lắm. Tôi cúi xuống ôm quần áo vào ngực, định lĩnh. Tôi cúi xuống ôm quần áo vào ngực, định lĩnh cho xong chuyện, nhưng cô bé nói với theo. Ông không cảm ơn tôi à? Dòng máu nóng trong tôi đột nhiên nổi lên, cuồn cuộn như thác đổ. Tôi đâu phải là hạng đàn ông để cho mấy cô nhí hạ mình dễ dàng bằng vỏ miệng. Tôi nắm tay phải đưa lên. Cảm ơn cô, cái búa. Cô bé cầm tay che miệng cười. Ông ăn nói bất lịch sự quá. Tôi đã mất thì giờ đứng coi chừng quần áo cho ông khỏi bị mất cắp. Vậy mà ông không thèm nói một lời cảm ơn tử tế. Tôi nhún vai trả lời. Tôi có thuê cô coi giữ quần áo hồi nào đâu. Ở khúc biển này, có ma nào đến mà sợ mất cắp. Vậy mà vừa rồi có một người sắp lấy cắp quần áo của ông, nếu không có tôi ngăn cản. Tôi ngó quanh hỏi, ai đâu? Cô bé chỉ vào mặt cô và đáp, chính tôi. Tôi bật cười hằng hặc. Mỗi khi tôi bật cười hằng hặc thì lạ lùng thay, dòng máu nóng trong tôi lại phẳng lặng như nước hồ thu. Tôi trở nên ăn nói rất dịu dàng, nhưng có duyên hay không thì còn phải xét lại. Cảm ơn em đã coi giùm quần áo, sao em không xuống biển tắm, nước ấm lắm. Cô bé nói, tôi chỉ thích nhìn biển. Nhìn biển? Chúa ơi, tôi đã hiểu cô bé này mắc chứng bệnh thiếu đứng đắn như tôi ngày xưa. Tôi hỏi, em 17 tuổi phải không? Ai nói cho ông biết vậy? Rimbaud. Phải, ông ấy đã nói, người ta không thể đứng đắn khi mới 17 tuổi. Ông nghĩ tôi là người thiếu đứng đắn. Phải, khi em đã đi bộ mỏi chân ra biển, nhưng không tắm, mà chỉ đứng nhìn. Như vậy, tôi thiếu đứng đắn hơi sớm, vì một tuần nữa mới mừng sinh nhật 17 tuổi. Mặt trời mọc lơ lửng trên mặt biển xanh thẳm, như một quả bóng bay màu đỏ rực, đang chuyển dần sang màu vàng óng. Không đeo đồng hồ, nhưng tôi cũng biết đã đến giờ ăn sáng theo thời khóa biểu. Tôi nói với em, nếu em rảnh, mời em đến nhà tôi uống cà phê. Nhà tôi ở trong rẫy kia. Tôi chỉ tay cho cô bé thấy những tàn cây xanh vươn cao ở phía sau những đụn cát. Cô bé nói, vâng, tôi sẽ uống, nếu cà phê ông pha không quá tệ. Tôi quàng khăn tắm quanh vai bước đi trước và cô bé đi theo bên cạnh. Buổi sáng mát rượi, trên những đụn cát vẫn còn ẩm ướt. Dấu vết của trận mưa đêm qua chưa biến mất. Tôi dẫn cô bé đi lên một đường mòn nhỏ bé. Để tránh những cây cỏ chông chông, hình cầu tua tủa những gai dài, có thể đâm vào ống chân đau buốt. Này cô bé, tôi lớn rồi, xin ông đừng gọi tôi là cô bé. Vậy này cô lớn. Ồ, tiếng đó nghe kỳ quá. Vậy thì cô vừa vừa. Thôi, ông cứ gọi tôi là cô bé đi cho được việc. Này cô bé, có phải em đã học ở bên Tây về? Không phải bên Tây đâu, tôi học ở Bỉ. Nhưng chắc em cũng biết Pascal. Phải, một nhà tư tưởng lớn người Pháp. Chắc em biết ông ấy đã nói một câu nổi tiếng. Cái tôi là cái đáng ghét. Phải, tôi đã làm một bài luận về câu nói đó. Như vậy em bỏ sừng tôi được không? Tại sao? Ở tuổi em, xưng tôi là cái đáng ghét. Đấy là cái giá phải trả cho ly cà phê của ông. Không đắt lắm đâu, khi em được uống cà phê do chính tay tôi pha chế. Được rồi, em đồng ý với điều kiện ông phải tiếp tục xưng tôi. Tại sao tôi không được phép xưng anh cho ngọt ngào? Vì ông xứng đáng với tiếng tôi đáng ghét. Nắng buổi sáng còn yếu, phải khó nhọc mới chiếu xuyên qua được những lùm cây thấp xuống mảnh đất trước nhà, những đốm vàng nho nhỏ. Tôi mở tung tất cả các cánh cửa của căn nhà tranh để xua đuổi bóng tối còn ẩn ở góc nhà. Tôi kéo ghế mời cô bé ngồi, rồi đi bắt ấm nước lên bếp dầu. Ra sau nhà tắm nước ngọt xong, tôi mặc quần áo chỉnh tề và chế cà phê. Em uống cà phê đen hay cà phê sữa? Em không uống được sữa. Ông cho em ly cà phê đen. Tôi pha cho cô bé một phin cà phê vào chiếc tách trắng uống trà và pha cho tôi một ly cối sữa nước sôi. Tôi cầm phin cà phê lên, cho nhỏ vài giọt. Tôi cầm phin cà phê lên, cho nhỏ vài giọt xuống ly sữa. Rồi đặt chiếc phin xuống lại chiếc tách. Ông không uống được cà phê. Buổi sáng tôi uống một ly bạc xỉu để được no đến trưa. Trên bàn có hai trái bắp luộc đã nguội, chắc bác Năm đã đem qua lúc tôi ra biển tắm. Mỗi sáng bác thường đem qua cho tôi bắp luộc hay khoai mì, khoai lang luộc để ăn lót dạ. Tôi rất khoái mấy món miền quê đó. Ăn chúng tôi thấy ngon miệng hơn ăn bánh mì pate như ở Sài Gòn. Tôi bóc vỏ một trái bắp mời cô bé. Em cầm lấy, tẻ từng hạt rồi bỏ vào miệng nhai. Ăn kiểu đó chắc đến mai mới xong. Tôi thích ăn kiểu thổi kèn harmonica hơn và chỉ một phút sau, chắc không lâu đến một phút đâu, trái bắp trong tay tôi đã trơ cùi. Ông ngồi đi chứ, sao đứng hoài vậy? Trong nhà chỉ có một chiếc ghế, tôi phải kéo chiếc giường ni lông đến gần bàn và ngồi xuống. Chiếc giường thấp, mỗi lần muốn cầm ly sữa trên bàn, tôi lại nhổm người dậy. Biết có ngày cô bé sẽ đến nhà này, chắc tôi đã xin dì Phong hai chiếc ghế. Cô bé xúc một ít đường bỏ vào tách cà phê khuấy đều. Em hỏi, ông sống ở đây một mình? Không, tôi sống với cái bóng của tôi nữa. Em muốn nghe nhạc không? Cô bé gật đầu. Nếu ông có băng nhạc hòa tấu nào đó. Tôi đứng dậy tìm trong đống băng nhạc một cuốn băng. Tôi đã thâu những bản nhạc đệm trong cuốn phim mà tôi ưa thích. Cuốn băng từ ngày ra đây tôi chưa nghe lại lần nào. Tôi bỏ cuốn băng vào máy cassette và hỏi: "Em có yêu cầu bản nào không?" "Ông hãy cho em nghe bản nào mà ông thích nhất." Tôi ấn nút rewind cho cuốn băng chạy ngược lại. Bản nhạc tôi thích nhất đã được thâu ở đầu cuốn băng. Tôi ngồi xuống giường, đánh diêm châm thuốc hút, chờ đợi tiếng nhạc vang lên. Hy vọng cô bé cũng thích bản nhạc đệm trong cuốn phim. Quy quan Randall Laporter do Jerry Burson đóng. Bản nhạc có lẫn tiếng sóng và tiếng chim hải âu kêu, được đệm trong đoạn phim một người đàn ông mất trí đi trên bờ biển. Cố nhớ lại xem mình có phải là thủ phạm của một vụ án mạng. Đoạn nhạc dạo vang lên khiến tôi giật mình. Tôi đã bỏ nhầm băng nhạc rồi chăng? Không, trong đống băng nhạc của tôi làm gì có bản nhạc quái quỷ đó. Bản nhạc Somewhere My Love. Bây giờ tôi mới hiểu sự báo thù của cô em gái tôi. Con nhỏ đã tráo đổi cuốn băng của nó để tôi đem ra ngoài này nghe cho bỏ ghét. Tôi đứng dậy định tắt bản nhạc phải gió đó đi. Cô bé đã gật gù nói: "Không ngờ ông hợp gu với em. Em rất thích nghe bản nhạc Somewhere My Love. Nhất là những ngày sống ở Bỉ, khi phải giam mình trong phòng nhìn tuyết rơi trắng xóa phủ kín mọi vật bên ngoài." Được cô bé nhận là hợp gu, tôi không dám đính chính, đành ngồi im trên giường, bặm môi cố gắng chịu đựng cho bản nhạc của nợ qua đi. Lấy một quyển sách dày cộm trên bàn, cô bé lật xem vài trang rồi để lại chỗ cũ. Em nói: "Ông làm rẫy mà cũng chịu khó đọc sách mở mang kiến thức ghê. Loại sách philo này em không dám đọc vì sợ nhức đầu." Tôi đành phải thanh minh thanh nga cho cô bé biết tôi từ đâu đến và đến đây để làm gì. Em cười nói: "Không ngờ ông học cao dữ vậy. Em xin lỗi đã lầm tưởng ông là một nông dân." Tôi cười: "Em không lầm tưởng đâu. Tôi định lấy vợ quê và sống bằng nghề nông. Còn em, vui lòng cho tôi biết sơ qua tiểu sử được chứ?" Jesus, come on, Jesus. "Ông thấy em như thế nào thì em như thế ấy, chẳng có gì đáng nói thêm." "Thì em cũng có thể nói cho tôi biết em từ đâu đến chứ?" "Từ sương mù." "Chắc em là thi sĩ." "Em không nói đùa đâu, em từ thành phố sương mù Đà Lạt xuống đây." "Vậy mà tôi cứ tưởng em từ ngoại quốc về đây nghỉ hè." "Em về nước hơn 2 năm rồi, em đến đây không phải để nghỉ hè, mà để..." Cô bé ngừng nói, em nhắm mắt lại rồi thở dài. "Thôi ông ạ, hiểu nhau nhiều chúng ta sẽ khó thân với nhau." Thấy em có chuyện buồn muốn giấu nên tôi hỏi lảng sang chuyện khác. "Mỗi sáng em đều đi nhìn biển sớm như hôm nay." Cô bé bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi áp chiếc tách vào má. "Em thường đi quanh quẩn ở khúc biển phía gần phố vào 2 buổi sáng và chiều. Ít khi em đi lên trên này. Còn ông sáng nào cũng đi tắm biển." "Tôi tắm cả buổi chiều nữa. Nếu em thường đi lên khúc biển này, chắc tôi đã gặp em từ lâu." Cô bé đặt tách cà phê xuống chiếc đĩa trên bàn. Chợt nhớ ra chuyện gì, em ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Ông sống ở đây như người ở ẩn, làm sao biết được em ở ngoại quốc về?" "Cậu em họ của tôi nói khó biết em." "Em ông là ai vậy?" "Cậu là người bóp còi xe Honda kêu vang như còi xe chữa lửa khi gặp em ngoài phố." Cô bé cười gật gật đầu. "Em nhớ ra rồi, mà sao ông biết chuyện ấy? Em không kể lại à?" "Lần ấy tôi ngồi ở phía sau xe Honda. Chúa ơi, vậy mà em cứ tưởng hai nhóc nào trêu em." Tôi cười hỏi: "Hình như đã có lần em chọc quê cậu em tôi." Vâng, có một tối em vào uống cà phê ở một quán gần nhà thờ. Ông đến xin được trả tiền. Ông biết em làm sao không? Em chơi bảnh, dành trả tiền luôn ly cà phê của cậu em tôi. Làm gì có chuyện đó. Em đã nói bà chủ quán gói cho em 10 cái bánh ngọt để ông anh trả tiền luôn. Tôi bật cười. Hèn chi cậu em tôi có vẻ cay cú em lắm. Cô bé bưng tách cà phê lên uống một ngụm nữa rồi nói. Mấy giờ rồi ông? Tôi đứng dậy tìm chiếc đồng hồ đeo tay để lẫn trong đống sách bừa bộn trên bàn. 8 giờ 45. Cô bé vội kéo ghế đứng dậy. Trễ giờ rồi, em xin phép ông, em về. Ngồi chơi đã, em có chuyện gì mà cần về gấp vậy? Cô bé chỉ tấm bìa ghi thời khóa biểu tôi dán trên vách. Em đã làm mất 45 phút viết lách của ông rồi. Ôi, có gì quan trọng đâu, dù tôi viết cũng được, em cứ ngồi nói chuyện cho vui. Cô bé lắc đầu. Không nên làm sai những gì mình đã hoạch định ông ạ, à. Chỉ cần làm sai một lần rồi sẽ sai mãi. Tôi xé tấm bìa ghi thời khóa biểu, vo tròn lại ném qua cửa sổ. Thời khóa biểu đó xưa rồi, tôi đã áp dụng một thời khóa biểu mới, sáng nay nghỉ viết. Cô bé cười nói. Thôi, để dịp khác chúng ta sẽ gặp nhau. Em có lời khen ông pha cà phê rất ngon. Vậy em hãy ngồi lại đây, tôi pha cho em thêm một ly nữa. Ly thứ hai, tôi luôn luôn pha ngon hơn ly đầu nhiều. Cô bé lắc đầu. Cảm ơn ông, em đã no. Tôi định đưa cô bé về một đoạn đường, nhưng em không chịu. Tôi đành đứng tựa cửa nhìn theo, cho đến khi em đi khuất sau hàng cây xương rồng, có những nụ hoa đỏ tươi. Trở vào nhà, tôi tắt máy cassette, đá chiếc giường ni lông về chỗ cũ, ngồi xuống ghế, tôi rủa thầm. Bố khỉ, cái thời khóa biểu hại chủ. Tôi lấy tấm bìa khác, ghi ngay một thời khóa biểu mới. 7 giờ tắm biển, 7 giờ 30 ăn sáng, nghe nhạc, 8 giờ chơi, 12 giờ ăn trưa, nghe nhạc, 12 giờ 30 ngủ hay thức nói chuyện cũng được. 15 giờ chơi, 18 giờ 30 tắm biển, 19 giờ ăn tối, 20 giờ viết chút ít hay chơi, 23 giờ chắc chắn phải ngủ để lấy sức mà chơi tiếp. Chú ý, được toàn quyền thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Tôi gạch thêm hai gạch màu đỏ dưới dòng chữ chú ý cho chắc ăn. Ba má tôi nếu đọc được tấm thời khóa biểu này chắc sẽ hài lòng ghê gớm về sự chăm chơi của tôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Tôi lấy xấp bản thảo tập luận văn ra viết tiếp. Trang giấy trắng trải ra trước mặt sáng nay, sao bóng rộng mênh mông hơn cả sa mạc Sahara. Như người lữ hành đói khát lạc đường trong sa mạc, không còn phân biệt được phương hướng đông, tây, nam, bắc. Mắt họ hoa lên, nhìn đâu cũng thấy ốc đảo, có giếng nước ngọt và hàng dừa trĩu trái. Tôi cũng chẳng còn phân biệt được Krishna với Arjuna, Sanamara với Kama Masga, Asat với Sat. Mắt tôi hoa lên, nhìn đâu cũng thấy cô bé có đôi mắt đen láy và nụ cười tươi mát. Rama ơi, học hành kiểu này chắc có ngày con sẽ gặp ngài ở chợ trời. Tự dưng cơn hứng trong người tôi nổi lên dào dạt, tôi cầm bút say mê viết. Sau một hồi hì hục làm việc, tôi quăng bút nhìn lại công trình sáng tác của mình. Lạ lùng chưa, trên mặt giấy không có chữ nào mà chỉ có hình cô bé. Thầy kệ chữ nghĩa, sáng nay tôi cho chúng đi chỗ khác chơi. Tôi khoái bức tranh bất đắc dĩ do mình sáng tác đó lắm lắm. Tôi dán bức tranh lên vách, cầm một điếu thuốc, ngồi ngả lưng ở ghế dựa ngắm nghía một cách say mê. Nhưng Chúa ơi, sao càng nhìn lâu, tôi càng thấy hình người trong tranh chẳng giống cô bé tí nào, mà lại giống tôi y hệt. Giống tôi thì dán lên vách làm cái quái gì? Tôi giật bức tranh ra khỏi vách và xé vụn ném ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thùng rác vĩ đại của tôi. Trí nhớ tôi vốn rất kỳ dị. Nhiều khi một vài chữ Anh, Pháp hay phản ngữ rất thông thường, vậy mà tôi vẫn quên bén đi mất. Muốn viết những chữ đó ra trên giấy, tôi phải khó nhọc tra lại từ điển. Những người thân xa cách lâu ngày, khi gặp lại vẫn thường trách tôi vô tình. Vì sau một hồi chuyện trò cà kê dê ngỗng, tôi đã xin lỗi họ, hỏi họ tên gì. Ngay địa chỉ nhà tôi cũng thường viết sai số nhà hoài. Mỗi khi gửi thư cho ai, tôi phải móc bóp lấy thẻ căn cước ra xem lại địa chỉ nhà cho chắc chắn. Cái gì tôi cũng chỉ nhớ loáng thoáng, nhất là khuôn mặt người khác. Tôi chỉ nhớ được một, hai điểm khác biệt nào đó mà thôi. Nhưng chắc chắn, tôi không thể nào quên hẳn họ được dù chỉ nhìn thoáng qua một lần. Nhưng có điều kỳ lạ là tôi cố quên một cái gì thì cái đó lại hiện ra rõ ràng trong óc. Đã nhiều lần tôi cố quên hẳn khuôn mặt mấy ông chủ nợ. Nhưng buồn thay, chính những lần cố quên đó, khuôn mặt của mấy ông đó lại lù lù hiện ra rõ ràng. Đến nỗi tôi có thể nói chính xác, lông mũi của ông này dài hơn lông mũi của ông kia mấy milimét. Sợ có thể quên đi khuôn mặt của cô bé hay nhầm lẫn em với cô gái ở một tiệm cầm đồ bình dân Sài Gòn. Luôn miệng chơi đồng hồ của tôi cũ, mỗi khi tôi đem đến cầm vì kẹt tiền đi xem phim. Tôi nghĩ phải tìm một vật gì đặt trước mặt để dễ dàng liên tưởng đến em. Tôi mở túi sách lấy ra tập nhạc ca khúc Cho Người Tình Bé Nhỏ của một anh bạn gửi tặng. Bìa tập nhạc để in lại một bức tranh sơn dầu của Đinh Tiến Luyện vẽ một cô bé khỏa thân. Cô bé đứng giữa trời trong một đêm có trăng mờ nhạt. Tay em cầm một nụ hồng đỏ rực ép sát vào ngực như để truyền hơi ấm từ đóa hoa vào người. Cô bé trong tranh nhìn nghiêng, trông hao hao giống cô bé của tôi ở ngoài đời, từ đầu đến cổ. Còn từ vai trở xuống chân, tôi thật sự không biết cô bé của tôi có giống cô bé trong tranh không. Tôi ghim bức tranh cô bé khỏa thân trên vách, sợ mình ham nhìn cô bé trong tranh, đầu óc lung lạc quên cả làm việc. Tôi mở cuốn Philosophy of India, xé tấm ảnh chụp tượng đấng sáng tạo Rama có bốn đầu. Tôi ghim tấm ảnh đó lên trên bức tranh cô bé, để nhờ ngài nhắc nhở và phù hộ tôi viết cho xong tập luận văn trong tháng này. Nhưng bức tranh vẫn chưa đủ giúp tôi liên tưởng dễ dàng đến cô bé. Tôi phải mở cassette, nghe thêm bản nhạc Trời Đánh. Xong qua My Love, nhờ bản nhạc hợp gu với cô bé, nhưng chẳng hợp gu với tôi tí nào. Tôi đã hình dung ra cô bé rất rõ ràng mỗi khi muốn nhớ đến em. Buổi sáng hôm sau, 6 giờ tôi đã có mặt tại bờ biển. Sương mù còn phủ mờ những bụi cỏ chong chong, và mặt trời còn ngủ say dưới nước biển xanh đen. Trời lạnh căm, tôi quấn khăn tắm quanh cổ, miệng phì phà điếu thuốc cho ấm. Tôi nôn nóng đi lại trên bờ biển ẩm ướt trong khi chờ đợi cô bé. Sáng qua, em không có hẹn sẽ gặp lại tôi vào buổi sáng nay, nhưng tôi tin rằng em sẽ đến vì đêm qua tôi đã nằm mơ thấy em. Những gì tôi nằm mơ thường rất đúng với sự thật. Nhưng có lần nằm mơ thấy con khỉ, tôi đã giúp má tôi đánh đề số 63 và trúng được 70.000 đồng. Mặt trời đã ngóc đầu lên khỏi mặt nước biển như người ngủ nướng ngóc đầu ra khỏi chăn. Nhìn xem, trời đã thật sáng chưa để còn ngủ tiếp. Không khí ấm áp dần, nhưng tôi lười biếng không còn muốn nhảy xuống biển. Khi một người đàn ông đã có nhân tình rồi, chẳng ai còn thích gần gũi với bà vợ của mình nữa. Dù cho đó là bà vợ biển có tấm lòng bao la như lòng mẹ. Đã 27 tuổi, tôi vẫn còn một mình đứng nhìn biển. Đúng là tôi chưa trở nên người đứng đắn. Có lẽ sáng nay cô bé không thích đi nhìn biển. Đứng đợi đến khi bụng đói cồn cào, tôi đành lủi thủi về nhà. Thường ngày tôi vẫn ăn hết hai trái bắp một cách mau lẹ. Nhưng trong bữa ăn sáng nay, tôi không thể nuốt trôi nửa trái. Tôi cũng không thèm mở nhạc nghe theo thói quen mỗi khi ăn. Cô bé đã nói đúng. Không nên làm sai cái gì mình đã hoạch định. Chỉ cần làm sai một lần, rồi sẽ sai mãi. Hôm qua tôi đã sống sai với thời khóa biểu cũ, và hôm nay tôi cũng ăn sáng sai với giờ giấc ghi trong thời khóa biểu mới. Có thật rồi tôi sẽ sai mãi. Tôi uể oải lấy tập luận văn ra viết tiếp. Nhìn ra ngoài cửa sổ tìm hứng, tôi chợt thấy bóng một cô gái thấp thoáng sau những tàn cây saboche xòe thấp sát mặt đất. Cô bé đến chăng, tôi vội bước ra cửa và nhận ra bé Phượng đang xách một giỏ gì đó đến. Tôi thở dài trở vào ngồi xuống ghế giả vờ cầm bút viết. Một lúc sau, bé Phượng xách giỏ đi vào nhà. Má em nói đem cho anh một giỏ xoài. Xoài cuối mùa không ngọt nhưng rất hiếm. Có xoài ăn tôi mừng rỡ, quên cả nỗi nhớ nhung cô bé. Tôi cúi xuống lựa một trái xoài to nhất trong giỏ. Chẳng thèm lau chùi lớp vỏ bên ngoài, tôi đưa trái xoài lên miệng, cạp luôn một miếng lớn. Bé Phượng nói, để em lấy dao gọt vỏ đã. Thôi khỏi, anh thích cạp ăn cả vỏ ngon hơn. Trái xoài chua chua ngọt ngọt thơm phức. Chỉ một phút sau tôi đã quăng hộp xoài ra ngoài cửa sổ và bắt đầu cạp trái thứ hai. Bé Phượng nhìn tôi cười. Ở Sài Gòn không có xoài hả anh? Thiếu gì? Sao trông anh ăn có vẻ say mê quá vậy? Ở Sài Gòn anh làm gì có tiền mà mua xoài? Bao nhiêu tiền má cho, anh giao cho mấy ông chủ bàn bia giữ giùm hết rồi. Chứ không phải anh giao cho mấy cô giữ à? Mấy cô hả? Giữ cái búa? Bé Phượng bật cười. Kẹo như anh chắc chẳng cô nào ưa. Cái quái gì mấy cô, sống một mình không khỏe hơn sao? Nuốt xong một miếng xoài, tôi mới biết mình nói bà xạo. Cần gì mấy cô? Đúng rồi, nhưng phải trừ cô bé tôi mới quen. Vì cả buổi sáng nay tôi thấy cần em lắm lắm. Tôi hỏi bé Phượng, ai chở em đến đây? Anh Minh. Minh đâu? Anh ấy còn hái táo ngoài vườn. Tuần này nếu tôi đánh đề tuổi con ngựa của cậu em tôi, chắc tôi sẽ trúng lớn vì vừa nhắc đến Minh, em đã bụng hai tay đầy táo đi vào bể trên bàn. Anh ăn thử táo này xem, giòn và ngọt lắm. Em phải để con Phượng đi trước rồi mới hái, em sợ nó biết cây táo đặc biệt của em, nó sẽ dẫn bạn bè đến ăn hết ngay. Bé Phượng lấy một quả táo bỏ vô miệng, nhai rồi nhăn mặt. Trời ơi, là chua chua hơn cả chanh. Mình nói, chua hả? Tại bàn tay chuyên vắt chanh vào nước mắm của mày sờ vào đó. Đi qua Bắc Nam kiếm muối ớt coi. Em đâu phải là người giúp việc mà anh sai. Nói không nghe hả? Chốc nữa chở mày về tao lạng xe cho mày đứng tim luôn. Bé Phượng có lẽ sợ lời đe dọa đó. Em đi ra ngoài và nói vọng vào. Hôm nào em sẽ đâm lủng lớp xe cho anh đảng bộ chết luôn. Mình cười nói với tôi. Con nhỏ chỉ được mảnh cái miệng chứ nhát như thỏ. Chở nó em chỉ cần lạng xe một vòng là nó run lẩy bẩy và khóc thét lên. Mình đi lại quan sát trong căn nhà rồi ngồi xuống chiếc giường ni lông. Em đã khám phá ra một điều lạ. Có hình bóng một cô gái trong nhà này. Tôi chỉ bức tranh trên vách hỏi. Có phải em nói hình bóng cô bé này không? Mình lắc đầu. Không phải đâu. Một người bằng xương, bằng thịt và còn để lại mùi hương trong nhà. Tôi nghĩ không lẽ Minh đã biết chuyện cô bé đến đây uống cà phê? Hay cậu em tôi chỉ nói đoán mò? Tôi làm bộ hỏi. Ai đâu? Ai thì anh biết rồi, còn hỏi làm gì? Tôi e dè nhìn mặt Minh. Cậu em tôi tức vì chuyện cô bé đã đến đây chăng? Tuy vậy tôi vẫn cãi bướng. Em đừng xạo, em có chính mắt thấy không? Cần gì phải thấy, em chỉ đoán cũng đúng ngay chốc. Bộ từ ngày anh ở đây, chị Ngọc chưa sang chơi lần nào sao? Hú hồn, tôi bật cười cho sự lo sợ không đâu của mình. Được như em nói thì thật hân hạnh cho anh. Ở đây nửa tháng, anh chẳng hề thấy mặt cô Ngọc dài ngắn như thế nào. Mình cười rồi. Em đoán không sai đâu, thế nào chị Ngọc cũng phải sang đây. Có thể chỉ trong ngày hôm nay. Tôi cười. Thôi em, dẹp nghề thầy bói đi. Rồi không hiểu vì ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay vì được đấng Rama phù hộ mà tôi buộc miệng hỏi. Lâu nay em có gặp lại cô bé chúng ta đã thấy ngoài phố không? Mình đột nhiên bật cười thích thú. Anh có hỏi em mới nhớ. Tối qua em đã gặp nó ở quán nước và nó cho em một trận. Tôi trợn mắt hỏi. Một trận? Phải. Bằng tay? Không, bằng một đĩa bánh. Cô bé đã bị bể đầu. Sao anh có vẻ lo lắng cho con nhỏ đó quá vậy? Tôi nuốt nước miếng nói. Anh chỉ tò mò muốn biết rõ chuyện vậy mà. Mình xin tôi một điếu thuốc, chăm hút rồi nói. Để em kể rõ chuyện cho anh nghe. Em và tụi bạn ngồi uống bia ở quán nước gần nhà thờ, chỗ có con đường quẹo ra biển mà em đã chở anh đi qua đó. Tụi em ngồi được một lúc khá lâu, thấy con nhỏ đi vào một mình ngồi ở chiếc bàn khuất sau chậu cây bông sứ đỏ. Lúc đó em đã hơi ngà ngà và một thằng bạn đã thách em đến nói chuyện với con nhỏ. Em bưng cả đĩa bánh sang bàn nó mời. Con nhỏ nói, cảm ơn. Hôm nay tôi không thèm ăn bánh. Em nói không thèm cũng phải ăn. Và em đã tạt cả đĩa bánh vào mặt nó. Tôi hốt hoảng hỏi. Cả đĩa bánh? Vậy chắc cô bé đã bị bể đầu. Em không rõ nữa, vì sau đó em đã vội chuồn. Anh thấy em chì không? Nói là làm. Nói cho con nhỏ một trận là nó lãnh đủ một trận. Tôi định kể rõ cho mình biết chuyện cô bé đã đến đây và yêu cầu em bỏ thái độ trêu chọc du côn đó đi. Nhưng bé Phượng đã cầm đĩa muối ớt đi vào. Chẳng thể để cho Phượng biết chuyện riêng tư này. Tôi đành ngồi im. Trong có dịp khác sẽ nói chuyện với mình. Những trái táo vàng bóng, mặc dù đã được chấm muối ớt, khi bỏ vào miệng nhai, tôi vẫn thấy chúng đắng chát. Có phải vì tối hôm qua bị mình quậy phá nên cô bé đã giận, chẳng thèm đến gặp tôi ngoài bờ biển sáng nay? Đến chiều chắc tôi phải đi ra phố tìm gặp em để thanh minh thanh nga cho em biết tôi không có dính líu gì đến vụ đó cả. Ăn táo xong, mình đứng dậy nói. Thôi, tụi em về để anh học. Chủ nhật tuần này em sẽ đem xe đến đón anh về nhà chơi. Sợ chủ nhật cô bé có thể đến thăm, tôi tìm cớ thoái thác. Em khỏi đến đón mất công. Nếu rảnh, anh sẽ đi xe lam về thăm dì. Nếu có hứng, anh sẽ ở lại đây làm việc luôn chủ nhật. Bé Phượng nói, học nhiều vậy, anh không sợ loạn óc sao? Tôi cười, học vậy mà ăn nhầm gì? Cả năm anh chơi rồi, bây giờ cần phải làm việc bù cho xong. Hai anh em chào tôi ra về. Còn một mình trong căn nhà vắng lặng, thay vì lấy giấy bút ra viết, tôi lại nghĩ đến cô bé và bỗng dưng buồn. Tôi chẳng phải là người có can đảm ngồi ì ra một đống chịu đựng nỗi buồn qua đi. Tôi luôn luôn bị đuối sức trong những lần chịu đựng đó, dù cho nỗi buồn rất nhẹ nhàng. Ở Sài Gòn, mỗi khi cơn buồn nhập vào người, tôi phải đi giải buồn ngay ở rạp chiếu phim. Bàn bia, sân tập judo, hay phóng xe chạy như bay trên xa lộ. Bây giờ để giải buồn, tôi chỉ còn cách là tiếp tục ăn những trái xoài chín vàng. Ăn là cách giải buồn tuyệt vời nhất. Tôi đã khám phá ra trong buổi sáng nay. Những trái xoài đã làm tôi đầy bụng bỏ bữa cơm trưa. Sau một giấc ngủ ngắn, những trái xoài đã làm tôi đau bụng đi không nổi. Và tôi đành bỏ ý định đi ra phố tìm gặp cô bé. Tôi nằm im trên giường chịu đựng những cơn đau quặn người. Nhưng mấy trái xoài trời đánh đâu có chịu cho tôi nằm yên. Chúng bắt tôi bò ra khỏi giường, đi ra sau nhà, rồi bò lên giường. Rồi lại đi ra sau nhà. Chúa ơi, con có tội tình gì mà ngày nữa để mấy trái xoài quỷ sứ hành hạ con mịt đừ. Tôi đã nằm thiếp đi cho đến khi nghe tiếng bác Năm gọi dậy. Sao cậu không thắp đèn, đâu hả? Nhìn mâm cơm bác Năm còn bưng trên tay, tôi nói. Thôi bác bưng về đi, tôi đau bụng ăn không được. Bác Năm để mâm cơm xuống bàn. Bác móc túi lấy hộp quạt thắp đèn dầu ở gần chồng sách. Ngọn đèn không sáng lắm, nhưng cũng làm tôi chói mắt, vì đã nằm khá lâu trong bóng tối. Bác Năm đến bên giường hỏi tôi. Cậu có dầu cù là không? Tôi lắc đầu, nói. Để tôi về lấy hộp dầu. Cậu ăn cháo được không? Để tôi nấu luôn. Cảm ơn bác. Tối nay tôi nhịn ăn cho mau lành. Nếu nhà bác có thuốc Ganidan trị đau bụng đi cầu, cho tôi 2 viên. Được rồi, để tôi về xem. Bác Năm bưng mâm cơm về nhà, và khi ra ngoài, ông không quên đẩy hạt cánh cửa khép lại. Tôi trùm chăn lên đến cổ, mặt quay vào vách để ánh sáng ngọn đèn khỏi làm chói mắt. Và tôi nằm co người như con tôm cho dịu cơn đau. Tôi lo sợ nếu lần đau bụng này cũng dai dẳng và trầm trọng như lần tôi đi ở Đà Lạt, chắc tôi phải nằm nhà thương. Nhà thương, hai tiếng đó chẳng dễ thương tí nào. Tôi thù ghét nó nhất trên đời, dù cho chính nó đã và chắc chắn sẽ còn dai dai, cứu sống tôi nhiều lần. Tôi không chịu nổi màu trắng bệnh hoạn ở giường bệnh. Trên vách tường và trên những bộ đồng phục của các y tá, mùi thuốc tây luôn luôn làm tôi buồn nôn, dù cho đó là mùi thơm của viên thuốc chữa bệnh nôn. Tôi đã học judo đến đai nâu, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy kim tiêm và y tá sắp lụi vào người, tôi liền phản ứng tự vệ, nhảy ra xa 100 mét. Lạy trời, lạy Chúa, lạy Phật, lạy Rama, xin các ngài hãy nối vòng tay lớn ngăn chặn đừng cho y tá đến chích con. Tiếng đập cửa cộp cộp, làm tôi giật mình ngoảnh lại. Trời ơi, chữa bệnh như cứu hỏa. Bộ hôm nay bác Năm hát hay sao mà còn bày đặt lịch sự quá vậy? Tôi bực mình gắt. Vào đi. Cánh cửa hé mở, một người tóc xõa, mặc quần áo trắng đi vào. Tôi vội nhắm mắt lại than thầm. Trời, ở đây cũng có ma nữa sao? Ông bớt đau chưa? Nghe cô gái nói giọng trong trẻo, tôi vỡ mở mắt nhìn. Tôi luôn luôn vội mở mắt nhìn bất cứ cô gái nào. Theo tôi, cô gái nào cũng là một bông hoa trên cõi đời này. Ngay cả ma nữ cũng vẫn đẹp như bông hoa bằng vải vậy. Cô là ai? Bà tôi nói đem thuốc Ganidan sang cho ông, nhưng tôi muốn khám xem ông thực sự đau bệnh gì. Đúng là nghề của nàng. Cô y tá nào cũng ước ao được cưới người yêu lý tưởng là một ông bác sĩ, và trong khi chờ đợi lên xe hoa, chứ không phải xe cứu thương. Các nàng đã tự biến mình thành bà bác sĩ luôn, đòi khám bệnh cho bệnh nhân. Cô là cô Ngọc. Sao không biết tên tôi? Chắc nàng nghĩ nàng là viên ngọc quý và hiếm nhất trần gian này chăng? Tuy đau bụng nhưng tôi vẫn thích nói xỏ ngọt. Tên của cô đã vang danh khắp nhà thương, nhà hộ sinh, nhà xác, ai mà chẳng biết. Có lẽ nàng còn ngây thơ của bà, không biết lời khen điểu của tôi, nên vẫn cười được như thường. Ông quát khen, tôi không được nổi danh như ông nói đâu. Ông đau bụng à? Chúa ơi! Sao trên đời lại có cô y tá thông minh quá vậy? Không lẽ tôi xin thuốc Ganidan để chữa bệnh đau chân? Tôi định nói, tôi bị bệnh Tào Tháo đuổi. nhưng chẳng cần phải nói dài dòng văn tự. Tôi đã bị bắt buộc phải chứng minh bệnh của mình bằng cách lờm cờm bò dậy khỏi giường và đi nhanh ra nhà sau. Rồi lại đi nhanh vào nhà và lờm cờm bò lên giường nằm thở hổn hển. Ông có thể bị bệnh dịch tả vì đã ăn rau sống, quả xanh, uống nước không đun sôi. Vậy để tôi chích thuốc cho ông. Chích, tiếng đó nổ vang như tiếng súng đại bác, khiến tôi giật mình tung chăn, ngồi nhổm dậy. Tôi khỏe mạnh rồi, cô chỉ cần cho tôi 2 viên ganidan là đủ. Cô gái cười. Ông đừng sợ, tôi chích ven, không đau đâu. Tôi hét lên. Không có ven, mông, tay, chân gì cả. Tôi đã nói là khỏe rồi. Xong nhát gan quá vậy. Tôi thở dài. Tại tôi bị đau gan kinh niên. Nàng dịu dàng nói. Ông hãy can đảm chịu chích cho mau lành bệnh. Đừng để phải nằm nhà thương nơi đất khách quê người. Có lẽ học judo đến đệ thập đẳng huyền đai, chắc tôi vẫn bị những lời nói ngon ngọt của các cô gái quật ngã dễ dàng. Nghe Ngọc nói, tôi đã mũi lòng chịu nằm yên giơ tay cho nàng chích ven. Trước khi mũi kim thứ nhất chích vào người, tôi đã nhét khăn lau mặt vào miệng để khỏi la hét. Đến mũi kim thứ hai, tôi chịu hết nổi. Ngọc vừa rút mũi kim ra khỏi cánh tay, tôi hét lên văng cả chiếc khăn ra khỏi miệng, và vì quá sợ, tôi đã ôm chặt nàng. Và vì phản ứng tự vệ của con nhà võ, tôi đã cúi hôn nàng để nàng khỏi mở miệng dụ dỗ chích thêm mũi kim thứ ba. Khi tôi buông Ngọc ra, tôi đã truyền bệnh sợ hãi sang nàng. Nàng run rẩy nói. Sao anh bạo quá vậy? Tôi thở dài. Tại tôi bị đau gan kinh niên. Nàng gượng cười. May mà anh bị đau gan, nếu không ai mà chịu nổi sự can đảm của anh. Mũi thuốc vitamin C Ngọc chích vào người đã giúp tôi khỏe khoắn, có thể đi lại được. Nhưng vì lười biếng, tôi nằm lì trên giường, nhờ Ngọc pha cho tôi một ly cà phê đen với nước sôi có sẵn trong vít. Trong khi chờ đợi cà phê nhỏ giọt, Ngọc đổ nước nóng vào khăn, vắt khô, lau mặt cho tôi. Rồi nàng kéo ghế ngồi bên giường tâm sự. Ngọc trách tôi tự kiêu. Lạy Chúa, điều này thật oan cho con. Vì không ai yêu thương con, nên con chỉ tự ái chứ không có tự kiêu. Tôi sống ở đây gần nửa tháng mà chẳng thèm sang thăm nhà nàng. Hai bên nào có xa xôi gì? Phải chăng tôi khinh gia đình nhà nàng nghèo? Lạy Chúa là một điều oan cho con. Là người dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm, chưa kiếm ra đồng bạc nào, vậy con đâu dám khinh ai nghèo. Ngọc đã thấy tôi ngay hôm tôi đến thăm rẫy lần đầu với em Minh, và chính nàng đã giúp bác Năm thu dọn lại căn nhà này cho tôi đến ở. Nàng nói, phải chăng tôi đã biết nàng xấu xí, quê mùa, nên không thèm giao thiệp. Lạy Chúa, là một điều oan cho con. Thật sự con đâu biết mặt mũi nàng dài ngắn thế nào. Nhiều lần Ngọc đã muốn thay ba nàng mang cơm sang cho tôi, nhưng nàng đã bỏ ý định đó vì không muốn nhìn bản mặt dễ ghét của tôi. Lạy Chúa, là một điều oan cho con. Bản mặt con mà dễ ghét ư? Nếu dễ ghét, sao con kỳ kỳ không cắn con? Mãi đến hôm nay, nghe bà nàng nói tôi đau bụng nặng. Nàng cũng không muốn sang. Nhưng rồi nàng bị bắt buộc phải sang vì lương tâm nghề nghiệp cắn rứt. Lạy Chúa, thật may cho con, lương tâm của nàng chưa bị rụng răng. Ngọc nói, nàng phải ở lại nhà thương làm việc 3 ngày liên tiếp, rồi được nghỉ 1 ngày. Những ngày nghỉ nàng thường về giúp đỡ ba má, vì hai ông bà già chỉ có mình nàng là người con duy nhất. Nàng nói, nghề y tá là nghề bạc bẽo nhất trần gian. Nàng đã băng bó cho thiên hạ không biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu vết thương tay chân, mặt mũi, bụng lưng. Vậy mà chẳng ai giúp nàng băng bó vết thương lòng. Lạy Chúa, chắc nàng muốn con làm bác sĩ băng bó bộ lòng của nàng chăng? Tôi rất sợ phải nghe người khác kể lại những vết thương lòng của họ. Bởi tôi biết chắc chắn, chuyện đó chẳng hay ho và vui vẻ tí nào. Nên tốt hơn, tôi phải ngăn Ngọc trước khi nàng có hứng kể tiếp chuyện lòng thòng của nàng. Tôi nói, lớn lên ai mà chẳng bị vết thương lòng, vết thương tay chân mình còn không tránh được, làm sao giữ cho lòng mình khỏi bị trầy xước khi mà mình không thấy nó rõ ràng. Thôi cứ để thời gian chữa lành vết thương lòng Ngọc ạ. Nếu thời gian là y tá dở ẹt, thì nhờ ông trời là bác sĩ giỏi sẽ chữa lành vết thương lòng cho chúng ta. Ngọc lắc đầu. Chẳng bao giờ ông trời chữa lành vết thương đó được. Ngọc nghĩ ông trời là một ông lâm băng sao? Không phải vậy, vì chính ông trời đã gây ra vết thương lòng cho chúng ta. Ngẫm nghĩ lời Ngọc nói, tôi thấy nàng có lý. Không phải chỉ có vết thương lòng, mà ngay vết thương chân tay cũng chính do ông trời gây ra. Tại sao tôi có một ghẻ ở tay? Dễ hiểu quá mà, đâu phải lỗi tại tôi ở bẩn, mà vì số trời đã định tôi phải có mụn ghẻ. Cũng như tôi phải lấy một người nào đó làm vợ vậy mà. Nhưng bàn mãi chuyện ông trời chỉ thêm nhức đầu. Tôi nói đại, nếu ông trời không chữa lành vết thương lòng của Ngọc, để đó tôi chữa cho, dễ ợt mà. Ngọc cười, anh chữa lành hay làm vết thương đau đớn thêm? Cà phê đã nhỏ đầy ly, Ngọc đứng dậy bỏ chiếc phin xuống bàn, rồi bưng ly cà phê đến cho tôi. Nàng nói, anh uống vậy tốt hơn, bỏ đường vào thêm đau bụng. Tôi nhắm mắt, nốc luôn một hơi ly cà phê đen cho đã ghiền và cho bớt đắng. Khi Ngọc đưa tay lấy chiếc ly không, tôi cầm lấy tay nàng và nàng giật mạnh ra. Thôi, anh nằm nghỉ cho khỏe. Tôi nói, tôi định bắt mạch khám bệnh chữa vết thương lòng cho Ngọc, mà Ngọc không chịu. Vậy mai sau bệnh nặng, đừng trách tôi vô tình. Nàng cười, cảm ơn ông bác sĩ. Thôi, khuya rồi, Ngọc về. Thu dọn đồ nghề bỏ vào hộp cứu thương, Ngọc nói, mai Ngọc sẽ vào nhà thương xin bình nước biển về vô cho anh. Người anh thiếu nước nhiều. Tôi đã thấy cây kim vô nước biển rồi, nó to bằng ngón tay út, nên tôi vội từ chối. Thôi khỏi, để tôi uống 10 lít nước đun sôi, người sẽ đủ nước ngay. Ngày mai Ngọc nói bác Năm nấu cho tôi một tô cháo thịt thật bự, ăn xong tôi sẽ khỏe như thạch xanh. Anh đừng sợ, Ngọc mát tay lắm, chích không đau đâu. Nhìn theo bóng Ngọc thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, tôi than thầm. Người đâu gặp gỡ làm chi, ngày mai biết chích thêm gì nữa đây.